Đan Vũ Càn Khôn, chương 1355, Đan Đạo Tăng Lên, góc truyện audio.com, ánh mắt Tần Phàm rời qua, tiếp theo hắn phát hiện được viên thanh hồn luyện thể đan mà mình luyện chế thành đang nằm trong lỗ nhỏ trên tấm bia. Hắn đi tới cầm lại đan dược trở về. Không thể không nói, bắt đầu từ khi còn là võ đồ Tần Phàm chủ yếu dựa vào đan dược mà tăng lên thực lực, mặc dù nói bởi vì có ma trùng nên không đến nỗi xuất hiện việc cảnh giới bất ổn hay thân thể không chịu nổi, nhưng ít nhiều vẫn lưu lại chút tạp chất trong thân thể hắn. Tuy rằng trước kia hắn từng thử dùng đan dược khác đến xử lý, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn thanh trừ. Tỉ như mỗi khi thi triển một ít vũ kỹ tiêu hao thật lớn, thân thể hắn có đôi khi bởi vì nguyên giới lực không lưu loát mà tạo thành đau đớn, tuy rằng chút đau đớn ấy đối với hắn mà nói hoàn toàn nằm trong phạm vi thừa nhận, nhưng dù sao vẫn có điều ảnh hưởng cho việc phát huy thực lực. Hiện tại có được thanh hồn luyện thể đan do Cát Bản nghĩ ra, hẳn có thể cải thiện được tình huống. Kế tiếp Tần Phàm thử tưởng tượng thông qua đan mạch mà ngưng kết tài liệu linh dược giống như Cát Bản. Nhưng tuy hắn đã nắm giữ được gần vạn đan mạch nhưng làm thế nào cũng không thể thành công. Hắn phỏng chừng có lẽ vì hắn mới tiếp thu truyền thừa còn cần dùng một thời gian mới có thể hoàn toàn tiêu hóa. Ha ha, bất kể như thế nào ít nhất trước kia có thật nhiều đan dược mà không có cách luyện chế nhưng hiện tại ta đã làm được. Mặc dù Tần Phàm còn có chút thất vọng nhưng tóm lại hắn vẫn có vẻ thập phần hưng phấn. Theo số lượng đan mạch nắm giữ gia tăng, thuật luyện đan của hắn tự nhiên cũng tăng lên thật nhiều. Thật giống như trước kia vì hạn chế đan mạch mà không thể luyện chế thái hư chân đan, hiện tại hắn hoàn toàn có thể làm thử. Còn có hỏa dương cuồng đan dùng yêu hỏa diễm liên cùng bạch diệp lam tâm thảo làm thuốc, hắn cũng đã có được đủ linh dược tin tưởng có thể luyện chế ra. Dù sao cũng đã lưu lại nơi này thời gian dài như vậy cũng có thể tiếp tục ở lại thử luyện chế ra thêm ít đan dược càng tốt. Tiếp theo Tần Phàm lấy ra đan võ thần đỉnh. Hắn làm như vậy một mặt là vì vừa nhận được truyền thừa, muốn thí nghiệm một chút trình độ phù hợp giữa mình cùng đan mạch. Về phương diện khác hắn thật lo lắng đi ra ngoài gặp phải Thiên Ưng lão nhân hoặc là La Gia La Thành, chuẩn bị nhiều một chút vẫn ổn thỏa hơn. Đặc biệt là hỏa dương cuồng đan, có được công hiệu bùng nổ nguyên giới lực cường đại, nếu như có thể luyện chế ra chống lại hai cường địch kia vẫn có đủ tự tin của mình. Nghĩ tới đây, hắn không chút chần chờ, đem linh dược chuẩn bị sẵn đều mang ra, bắt đầu tiến hành lần đầu tiên luyện chế đan dược sau khi nhận được truyền thừa. Trước tiên hắn tiến hành luyện chế đan dược có tên là Tích Hỏa Đan, loại đan dược này là đan phương có ghi lại trong bút ký của Cát Bản, trước khi tới nơi đây hắn từng xem qua. Đáng tiếc loại đan dược này cần dùng vài loại đan mạch hợp thành, cho nên hắn không cách nào luyện chế thành công, chỉ có thể mạo hiểm tiến vào trong hồ nham tương tìm kiếm. Trên thực tế, nếu lúc trước hắn thành công luyện chế ra đan dược kia, như vậy có thể tăng cường lực phòng ngự hỏa hệ của hắn, dùng vào có thể phát huy ra tác dụng kháng nhiệt cùng tích hỏa. Luyện chế tích hỏa đan còn dễ dàng hơn thái hư chân đan cùng hỏa dương cuồng đan rất nhiều, trước tiên dùng nó làm thí nghiệm đi. Tần Phàm vừa thi thào vừa dùng Tử Uyên đan hỏa cùng hắc hỏa dung hợp bắt đầu. Góc truyện audio.com, luyện chế, với khả năng nắm giữ lực khống chế trong tay, mấy bước đầu tiên thật không thành vấn đề. Luyện hóa linh dược ngưng lộ, ngưng thể, thể rắn từng bước thuận lợi tiến hành xuống, mỗi một khâu nhỏ đều nắm giữ chuẩn xác phi thường, không hề có bất kỳ sai lầm, sau khi linh hoàn thành rất nhanh đi tới bước mấu chốt tụ linh cùng chú linh. Tới bước này là bắt đầu cần dùng ghép đan mạch, bởi vì hiện tại Tần Phàm nắm gần vạn đan mạch trong tay cho nên lúc này yêu cầu hắn phải nhanh chóng tinh chuẩn tìm được đan mạch cần thiết, sau đó mới có thể thành công tụ tập cùng dung hợp vào bên trong linh hoàn, biến thành linh đan chân chính. Bên trong khảo nghiệm tinh thần lực cùng trình độ nhận thức dược lý của luyện đan sư rất lớn. Ở một phương diện là đan mạch quá nhiều, cần chọn lựa ra đan mạch thích hợp nhất bên trong phải hao phí tinh thần thật lớn, ở phương diện khác chọn ra đan mạch thích hợp có thể an bài đan khí thích hợp nhất kết thành đan dược. Chỉ thoáng sai lầm sẽ ảnh hưởng tới chất lượng đan dược. Trên thực tế, một bước này chú ý kinh nghiệm, bởi vì trải qua nhiều lần luyện chế kinh nghiệm tích lũy sẽ làm cho hắn biết đan mạch nào là thích hợp nhất, do đó luyện chế được đan dược có phẩm cấp cao nhất. Đương nhiên, thiên phú cũng thập phần quan trọng, nghe nói có một ít luyện đan sư thiên phú cao có thể nhờ vào trực giác là tuyển chọn ra được đan mạch cùng đan khí thích hợp nhất. Không thể nghi ngờ Tần Phàm là một luyện đan sư có thiên phú, mặc dù hắn đạt được truyền thừa xong cũng là lần đầu tiên luyện chế, nhưng nương vào lực cảm giác vô cùng mẫn tuệ, hắn rất nhanh liền chọn lựa ra đan mạch thích hợp nhất để luyện chế tích hỏa đan, hơn nữa đem đan khí bên trong rất nhanh ngưng tụ lên đan võ thần đỉnh. Đan khí lốc xoáy xoay tròn, hắn chuyên chú thao tác đưa vào trong dược đỉnh. Ông, sau một lát huyền âm vang lên, đỉnh lô mơ hồ hiện lên ánh lửa. Thành, hai mắt Tần Phàm ngưng tụ, lộ ra sắc mặt vui mừng. Quả nhiên đúng như hắn thiết tưởng, lần này độ phù hợp đan mạch cao phi thường, sử dụng đan mạch truyền thừa hắn cơ hồ không có quá nhiều cản trở đã thành công. Tiếp theo hắn mở ra dược đỉnh, đem viên tích hỏa đan lấy ra nhìn xem. Tuy rằng dược lực của viên đan dược này vừa đạt tới thượng phẩm, nhưng là lần đầu tiên ta dùng đan mạch truyền thừa luyện chế, đối với hệ thống đan mạch khổng lồ kia còn chưa quen thuộc hoàn toàn. Chỉ cần luyện chế thêm vài lần, nhất định có thể luyện ra được đan dược phẩm chất càng cao hơn. Đối với kết quả này Tần Phàm vẫn cảm giác được khá hài lòng. Nếu viên đan dược thứ nhất đã luyện chế xong, kế tiếp đã như nước chảy thành sông. Tần Phàm tiếp tục luyện chế 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng đã có thể đem chất lượng của tích hỏa đan tăng lên ngoài ngũ tinh cực phẩm, có được đan dược như vậy trợ giúp hắn tin tưởng khi quay về đi qua hồ nham tương kinh khủng kia sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Ngoài ra hắn cũng luyện chế ra thái hư chân đan cùng hỏa dương cuồng đan, nhưng hai loại đan dược này nhiều nhất chỉ đạt tới cửu tinh thượng phẩm, không thể phát huy ra công hiệu cực mạnh. Hiện giờ cách cuộc chiến của thiên tài thần đảo còn chừng 2 tháng, ta cũng nên quay về Mạc Lợi Thành chuẩn bị mới được. Thấy tạm thời có thể tiếp tục đề thăng, Tần Phàm cũng không tiếp tục luyện đan, chỉ thu hồi đan võ thần đỉnh, đứng lên dự tính trở lên Thiên Ưng Sơn. Không biết kết quả so đấu của Thiên Ưng lão nhân, góc truyện audio.com, cùng La Thành đã như thế nào rồi? Trong lòng hắn kỳ thật cũng có chút tò mò, phải biết rằng hiện tại hắn còn đang ở ngay dưới hang ổ của Thiên Ưng lão nhân. Cách chương.